Trung Quốc ra lệnh cho tàu đánh cá nước ngoài xin phép chính quyền địa phương trước khi đánh bắt hoặc thăm dò tại 2/3 diện tích Biển Đông, là nơi mà Bắc Kinh có tranh chấp chủ quyền với Việt Nam, Philippines, Đài Loan, Malaysia và Brunei. Theo tin của hãng thông tấn AP, thì lệnh mới này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2014, sau khi đã được công bố bởi chính quyền tỉnh Hải Nam hồi hạ tuần tháng 11 năm ngoái. Theo quy định mới, thì tất cả các tàu đánh cá nước ngoài đi vào khu vực quản lý hành chính mới của Hải Nam phải có sự cho phép của Giới hữu trách Trung Quốc. Quy định mới còn nói rằng tàu nào vi phạm sẽ bị xua đuổi, cá tôm bắt được sẽ bị tịch thu và sẽ bị phạt vạ với tiền phạt lên tới 82.600 đô la. Và trong một số trường hợp thì tàu đánh cá có thể bị tịch thu và thủy thủ trên tàu sẽ bị truy tố theo luật pháp Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc đưa ra một yêu sách pháp lý rõ ràng đối với ngư trường nằm trong phạm vi của đường chín đoạn Đức Khúc, thường được gọi là đường lưỡi bò, mà Trung Quốc tự ý vạch ra và cho là hai phần lịch sử của họ. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa bình luận gì về các quy định mới của Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines, ông Raul Hernandez, hôm nay cho biết là chính phủ ở Manila đang xác minh tin này với các đại sứ quán của họ tại Bắc Kinh và Hà Nội. Hãng thông tấn AP trích thuật tin tức báo chí do nhà nước kiểm soát ở Việt Nam cho biết là một chiếc tàu hải giám của Trung Quốc đã tông vào một chiếc tàu đánh cá của Việt Nam hôm mùng 3 tháng 1 gần quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc gọi là Tây Sa. Trong vụ việc đầu tiên sau khi Trung Quốc đưa ra quy định mới, lính Trung Quốc đã dùng roi điện và dùi cui đánh đập các ngư phủ Việt Nam và tịch thu 5 tấn cá cùng với ngư cụ của họ. Các nhà phân tích cho rằng hành động này của Trung Quốc có phần chắc sẽ làm cho vụ tranh chấp ở Biển Đông trở nên căng thẳng hơn. Ông John Karchik, một chuyên gia về Trung Quốc từng làm việc tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, nói rằng đây là một diễn tiến quan trọng nhưng không phải là bất ngờ. Ông nói thêm rằng việc tuyên bố khu vực quản lý mới của tỉnh Hải Nam dường như là một phần của chính sách của Trung Quốc nhằm siết chặt dần dần sự kiểm soát của họ trong khu vực. Theo ông Karchik, thì Bắc Kinh đang bước ra khỏi sự mơ hồ trước đây về quy chế pháp lý của đường chín đoạn để ban bố một biện pháp cấp tỉnh để xem phản ứng của các nước khác như thế nào. Ông Karchik cho biết các nước Đông Nam Á có thể thông qua Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển để thách thức vùng cấm đánh cá mới của Trung Quốc. Ông nói rằng với loan báo này, Trung Quốc rõ ràng là đang xem thường Công ước của Liên Hiệp Quốc. Tướng cũng nên nhắc lại là Trung Quốc và Việt Nam đã xảy ra nhiều vụ đụng độ quân sự ở Biển Đông trong 40 năm qua. Vào năm 1974, Trung Quốc đã dùng sức mạnh để chiếm quần đảo Hoàng Sa từ tay của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Và năm 1988, Hải quân Trung Quốc cũng đã tấn công các lực lượng Hải quân Việt Nam để chiếm đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc gọi là Nam Sa, gây tử vong cho hơn 60 binh sĩ Việt Nam. Vào năm 2005, thì các tàu của Trung Quốc đã bắn vào hai chiếc tàu đánh cá của Việt Nam, giết chết 9 người. Các đoạn phim video do phía Việt Nam đăng tải trên Internet cách nay vài năm cũng cho thấy các tàu tuần của Trung Quốc nổ súng bắn vào các ngư phủ Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa.
Việt Nam cho phép nhà đầu tư nước ngoài tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần trong ngân hàng địa phương. Việt Nam sẽ cho phép các nhà đầu tư nước ngoài có phần hùn lớn hơn trong các tổ chức tín dụng trong nước nhằm tăng cường hệ thống ngân hàng đang có nhiều khó khăn. Theo một thông cáo đăng tải trên trang web của Chính phủ Việt Nam tối thứ Ba, giới hạn đối với các nhà đầu tư nước ngoài được gọi là nhà đầu tư chiến lược sẽ từ mức 15% hiện nay tăng lên tới mức 20%, trong khi tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài không được vượt quá 30% vốn điều lệ của một ngân hàng thương mại Việt Nam. Nghị định do Chính phủ ban hành ngày 3 tháng 1 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 20 tháng 2, còn quy định là Thủ tướng có thể nâng các giới hạn này trong những trường hợp đặc biệt để giúp các ngân hàng yếu kém tái cơ cấu và bảo đảm sự an toàn của hệ thống tổ chức tín dụng. Hãng tin Bloomberg cho biết giá cổ phiếu ngân hàng đã tăng trong ngày hôm nay nhờ vào suy đoán là những biện pháp này sẽ giúp chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chấn chỉnh hệ thống tài chính hiện đang gặp nhiều khó khăn với tỷ lệ nợ xấu thuộc loại cao nhất Đông Nam Á. Các số liệu do Chính phủ Hà Nội công bố hồi cuối tháng 12 cho thấy tỷ lệ nợ xấu của các tổ chức tín dụng của Việt Nam đã tăng mạnh trong năm 2013 với tỷ lệ 23,73% và lên tới mức 6,94 tỷ đô la. Chính phủ Việt Nam cũng đưa ra dự báo là nền kinh tế của quốc gia Đông Nam Á này sẽ tăng trưởng với tỷ lệ 5,8% trong năm nay sau khi tăng trưởng 5,42% trong năm 2013. Đây sẽ là năm thứ 7 liên tiếp Việt Nam có tỷ lệ tăng trưởng thấp hơn 7%.